إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصل عين بالنظر ووعت أذن بالخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد Quý đạo hữu Muslim thân mến, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phân chia phẩm chất và đức của con người khác nhau, giống như Ngài đã phân chia và bổng lộc của mỗi người khác nhau. Có người Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho bản tánh đôn hậu và hiền hòa và rất là nhân từ trong cách cư xử đối với mọi người. Thì bên cạnh đó, có rất nhiều người Allah Ta'ala cho họ bản tánh rất là hung tàn, rất là tàn ác trong cách cư xử đối với những người xung quanh. Và có người thì lại rất là rộng lượng, rất là hào phóng trong việc cho mọi người những gì mình có thể cho. Và có ngược lại, và có những người rất là bụng xỉn và rất là keo kiệt. Và có những người Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho họ bản tính rất là vội vã, rất là nóng nảy khi làm một việc gì đó. Và có người thì rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận khi làm một việc gì đó. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phân chia như thế, nhưng Ngài luôn khuyến khích, Ngài luôn khuyên bảo mọi người đi đến những mặt tốt đẹp nhất của đạo đức. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cử phái những vị Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam xuống đến nhân loại nhằm để làm cho cái mặt đạo đức của con người trở nên toàn vẹn hơn, trở nên toàn mỹ hơn. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala đã khen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong Quran như sau: "Fabima rahmatim minallahi linta lahum." Do vậy, do lòng khoan dung độ lượng của Allah thì ngươi Muhammad nên đối xử hiền hòa đối với mọi người. Và ở câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán đối với những người sinh viên chúng ta: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Quả thật, một Rasul xuất thân từ các ngươi đã đến với các ngươi, y buồn rầu mỗi khi thấy các ngươi đau khổ, và y hết sức lo lắng cho các ngươi, y thương xót các ngươi, y nhân từ đối với những người có đức tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cử phái Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam xuống với nhân loại, không chỉ để nhân từ, không chỉ để nhân hậu đối với những người Muslimin, không chỉ để nhân hậu đối với những người có đức tin vào Allah Subhanahu wa Ta'ala, đối với những người ngoan đạo, mà còn nhân từ đối với những người khác, những người bất tin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi vẫn đối xử nhân hậu đối với họ. Những người cãi lời Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi vẫn đối xử nhân hậu đối với họ. Đối với người xa lạ, đối với người không quen biết, thậm chí đối với kẻ thù, Nabi sallallahu alaihi wa sallam vẫn đối xử nhân từ và nhân hậu đối với họ. Bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam không phân biệt cách đối xử đối với bất cứ một ai, dù là người Ả Rập hay là không phải là người Ả Rập, là người Muslim hay không phải là người Muslim, người da trắng hay là người da đen, người lớn hay là trẻ nhỏ, đàn ông hay là đàn bà, tất cả đều được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đối xử một cách công bằng và nhân hậu, nhân từ đối với họ. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán rằng: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Và Muhammad, ta gửi người đến với nhân loại là để một sự nhân từ đối với họ. Đúng vậy, Nabi sallallahu alaihi wasallam đến với nhân loại chúng ta là một sự nhân từ từ Allah Subhanahu wa Ta'ala, là một sự cứu rỗi của Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho nhân loại, là người của chúng ta. Người đến để dạy chúng ta như thế nào gọi là nhân từ, như thế nào gọi là đạo đức cư xử đối với mọi người, để mà chúng ta nghe đó, để chúng ta thấy đó, để chúng ta học hỏi mà làm theo để một người Muslim tốt đẹp. Thì ngày hôm nay đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái sự nhân đức của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam về những người khác như thế nào. Đối với người Muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam đối xử nhân hậu như thế nào? Đối với người xa lạ, Nabi đối xử nhân từ như thế nào? Và thậm chí đối với kẻ thù, đối với những người mà đánh đập hành hạ Nabi sallallahu alaihi wasallam giống như Quraysh, Nabi đối xử với họ ra sao? Và chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra một Islam, một tôn giáo rất là dễ dàng, rất là thuận lợi rồi mà mặt. Đó là cái mục đích nhân từ mà Allah ta'ala ban xuống cho nhân loại của chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn thấy một người nào đó luôn đối xử nhân hậu đối với mọi người, đối với bạn bè, đối với anh em, đối với dòng họ, đối với cha mẹ, đối với vợ con của mình, đối với bản thân của mình, và người đó luôn làm cho những người xung quanh yêu thích và rất là hài lòng với y, thì hãy biết rằng đó là người được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho y cái sự thành công. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã khen ngợi người đó như thế này: Inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala chỉ đối xử nhân từ đối với đám bầy tôi nào của người đối xử nhân từ. Thì những ai đối xử nhân từ đối với mọi người thì người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala đối xử nhân từ lại với họ. Thì đồng nghĩa đối với người nào áp bức mọi người, hành hạ cho mọi người, là làm bất công đối với mọi người, thì hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hà khắc với nó, sẽ đối xử với nó một cách rất là tỉ mỉ, giống như nó đã hà khắc với mọi người. Trong trận chiến Uhud thì Nabi sallallahu alaihi wasallam bị thương rất là nặng, máu trên mặt Nabi bị chảy, và Nabi đã vuốt máu trên mặt của người, và người đã cầu xin, và người đã luôn miệng kể cho Sahaba nghe về những câu chuyện mà những gì Nabi trước họ đã bị những giáo dân của mình hành hạ đánh đập cho đến chảy máu, nhưng người không cầu xin họ bị hủy diệt, mà Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin Allah rằng: Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Lại thượng đế của bầy tôi, xin ngài hãy tha thứ cho đồng bào của bầy tôi, bởi họ là những người không hiểu biết. Những người Quraysh đánh đập Nabi sallallahu alaihi wasallam, trục xuất Nabi rời khỏi quê hương của Nabi, nhưng Nabi không thù ghét họ. Nabi đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ sự tốt đẹp, cầu xin Allah ta'ala tha thứ cho họ, bởi họ là những người không biết. Bởi họ là những người không biết nên họ mới làm như thế. Chúng ta có biết rằng ngày hôm đó, ngày trong trận chiến Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã bị đập bởi cái nón sắt của Nabi sallallahu alaihi wasallam, làm cho hai mảnh sắt của cái nón sắt đó bể và đâm vào cái gương mặt của Nabi sallallahu alaihi wasallam, làm cho máu bị chảy, và cái gân cửa của Nabi sallallahu alaihi wasallam bị gãy, máu đang tuôn chảy, và chân của Nabi sallallahu alaihi wasallam bị dấp phải cái lỗ và cũng đang chảy máu. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đi xuống, nhìn thấy sahaba của Nabi chết rất là nhiều người, chết tới 70 sahaba. 70 sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam chết trong chuyện Uhud. Họ là những người thuộc lòng thiên kinh Quran, họ là những người đi trên mặt đất mà mọi người cho rằng đó là Quran đang đi. Trong đó ông Hamza, bác của Nabi sallallahu alaihi wasallam, được mệnh danh là sư tử của Allah subhanahu wa ta'ala, đã bị phanh thây, ruột gan của ông ta bị moi ra khỏi bên ngoài, và Nabi sallallahu alaihi wasallam rất là đau khổ. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala quỷ diệt Quraysh, mà ngài đã cầu xin Allah, mà người sallallahu alaihi wasallam đã cầu xin cho họ được tha thứ, được ban cho mọi điều tốt đẹp. Thì chúng ta thấy có sự nhân từ nào, có sự nhân hậu nào của Nabi lớn hơn sự nhân hậu của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đối với kẻ thù của Nabi hay không? Và ở lần khác, Nabi sallallahu alaihi wasallam đang rơi vào sự tột cùng của đau khổ. Đó là Quraysh không chấp nhận lời yêu cầu của Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu gọi mọi người vào Islam. Chẳng những họ không chấp nhận mà họ còn tìm rất nhiều cách để mà chống đối, để mà đánh đập, để mà hành hạ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cộng thêm vợ của Nabi bà Khadija bint Khuwaylid, một người vợ tâm đầu ý hợp của Nabi sallallahu alaihi wasallam, một người mà Nabi rất thương yêu, đã qua đời. Và đau lòng hơn nữa, Nabi sallallahu alaihi wasallam phải chứng kiến trước mặt Nabi là người bác yêu thương của Nabi sallallahu alaihi wasallam, người đã hy sinh tất cả cuộc đời của mình đứng ra bảo vệ cho Nabi sallallahu alaihi wasallam dịch truyền bá Islam. Và nay Nabi đứng trước mặt người ông Abu Talib, nài nỉ ông ta, năn nỉ ông ta nói lên câu Shahada để ông ta vào Islam, được hưởng thiên đàng, được hưởng những gì mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đang kêu gọi. Nhưng Nabi đã rất là đau khổ khi ông thấy ông ta nhắm mắt lìa đời dưới tình trạng kafir vô đức tin, làm cho Nabi đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam thấy rằng những người Quraysh không chấp nhận cái lời tuyên truyền của Nabi sallam tại Mecca, thì người chợt nghĩ rằng chắc có lẽ rằng ở Taif sẽ chấp nhận lời kêu gọi của mình. Thì người đã ra đi đến Taif với tâm trạng rất là đau khổ. Và khi đến Taif, người đi tìm đến các cấp lãnh đạo của Taif để mà kêu gọi họ, để mà trưng bày với họ và đề nghị ý kiến của họ. Và Nabi đã đến gặp ông Abdul Jalil, một người lãnh đạo của bộ tộc Taif. Ông ta đang ngồi cùng với ba đứa con của mình. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: Hal tu'muni li uballigha risalata rabbi fa inna quraishan mana'atni an uballigha risalata rabbi. Mong rằng các người hãy giúp đỡ và ủng hộ ta trong việc tuyên truyền lời mặc khải của thượng đế ta, bởi Quraysh đã cấm cản ta không cho ta hoàn thành sứ mạng đó. thì họ, những người đang nghe lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam, quay qua nhìn Nabi, quay qua nhìn Nabi với cái mắt khinh thường và khi dễ và miệt thị Nabi sallallahu alaihi wasallam rất nhiều. Thì một trong ba người con trai của ông Abdul Jalil nói: chẳng lẽ Allah không còn ai ngoài ngươi để cử xuống làm Rasul nữa sao hả Muhammad? Tức là nói rằng gì, ngoài nhà ngươi Allah không còn chỗ ai khác nữa sao, chỉ có nhà ngươi hay sao? Và người thứ hai mới nói: ta sẽ đi vệ sinh trên Kaaba nếu như Allah cử ngươi xuống làm Rasul. Và người thứ ba mới nói: nếu như ngươi là Nabi thật sự thì ta là người đầu tiên trong đó nhà ngươi. Còn nếu như nhà ngươi là kẻ mạo danh, là kẻ giả chối là Nabi, thì ngươi là kẻ thấp hèn nhất để ta chấp nhận lời yêu cầu của nhà ngươi. Thì đó là những lời lẽ rất là khinh miệt Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và những cái điều này mà Nabi sallallahu alaihi wasallam gặp phải, đau khổ phải, là kể từ khi bác của Nabi qua đời. Bác Nabi qua đời, Nabi mới rơi vào dạng khốn khổ và đau gì, đau như thế này. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã than rằng: Lam tanal minni Quraishun ma turidu hatta tuwfiya ammi Abu Talib. Quraish không thể tự do hãm hại được ta cho đến khi bác của ta là Abu Talib đã qua đời. Thì cái sự ra đời của bác của Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib là một cái nỗi đau mà Nabi chịu đựng rất là đau khổ, mà chưa dừng lại những nỗi đau đấy, mà nỗi đau Nabi còn đi tiếp sau đó nè. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam thấy được cái yêu cầu của mình không được họ đáp lại, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói với họ một yêu cầu thứ hai: la illam tusaddiquni wa lam tansuruni fala tukhbiru quraishan annakum fa'altum bidhalik. Nếu như các người không tin tưởng vào ta, không chấp nhận giúp đỡ cho ta, thì mong rằng các người đừng báo tin này cho Quraysh. Nabi mong thì muốn rằng là gì, đừng có cho tin này Quraysh hay là ta đến cầu cứu các người, để cho Quraysh sẽ gia tăng cái việc hành hạ và nó tập ra nhiều hơn nữa. Nhưng bọn chúng không màng đến lời thỉnh cầu của Nabi sallallahu alaihi wasallam, mà bọn chúng ra lệnh cho mọi người chúc sức Nabi rời khỏi quê hương của nó và đuổi Nabi đi. Thì họ, những người nô lệ, những trẻ em, những người già, những người trẻ súng nhau lụm đá ném cho người Nabi sallallahu alaihi wasallam, làm cho Nabi phải chạy tránh những cục đá vô tình đó, và làm cho gì chán, làm cho cái đầu gối, cái ống quyển và chân Nabi bị chảy máu do chạy gì giẫm lên những cục đá. Và cái xà rông mà Nabi sallallahu alaihi wasallam mặc ở phần dưới bị rách tê tua. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam rất mệt mỏi khi tránh được những cái cục đá vô tình đó, đi đến một nơi hơi xa thì Nabi ngồi dưới gốc cây mà nghỉ mệt. Và cái nỗi đau lòng này mà Nabi sallallahu alaihi wasallam không thể nào quên được nó, không thể nào quên được nó, cho đến khi Nabi sallallahu alaihi wasallam di cư rời khỏi Mặt Cá đến Madina. Và một ngày Nabi sallallahu alaihi wasallam ngồi cùng với Aisha, thì Aisha mới hỏi: này Nabi, thưa Rasul của Allah, có một nỗi đau khổ nào còn đau khổ hơn cả cái ngày mà ngài thất bại ở Uhud nữa không Nabi? Cái ngày Uhud là ngày rất là thê thảm rồi, rất là đau khổ rồi, còn bị thương rất là nhiều và bị mất rất nhiều anh em, vậy chứ có nỗi đau khổ nào còn đau khổ hơn không, còn mạnh mẽ hơn nữa không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mà nói: có, hỏi Aisha. لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوما عقبة. Rằng ta đã gặp gỡ được một nhóm người của đồng bào của nàng hỏi Aisha, đó là ngày khủng khiếp nhất mà ta đã gặp phải hơn cái trận Uhud. Đó là ngày Taif, cái ngày mà Nabi bị sỉ nhục rất là nhiều, mà ngày mà Nabi Sallam bị ném đá và bị đánh đập rất là nhiều, mà phải chạy để mà gì bán sống bán chết để mà tránh được những cục đá vô tình. Thì Nabi sallam rất là đau khổ và rất là mất đi tinh thần. Thì Nabi sallam ngồi dưới một gốc cây. Cái sự đau khổ này vì lúc này càng gia tăng và càng mệt mỏi. Nhưng Nabi lúc này Nabi trở nên than, nhưng không phải than với một người nào đó xung quanh. Nabi không cầu cứu một người nào đó xung quanh. Nabi sallallahu alaihi wasallam than với Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ngẩng đầu mình lên than với Thượng Đế, đấng đã cử ngài xuống đến là một nhiệm vụ rất là vĩ đại, rất là quan trọng. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam than thế này. Thì có hadith nó hơi dài, thì ở đây sẽ không đọc là hadith mà sẽ nói về ý nghĩa của cái lời than của Nabi sallallahu alaihi wasallam đó. Lạy Allah, bề tôi xin trình lên ngài sự yếu ớt của bề tôi, cũng như sự sỉ nhục khinh mạ của mọi người trút lên bề tôi. Hỡi đấng vô cùng thương xót, chính ngài là chủ nhân của những người yếu thế và là chủ nhân của bề tôi. Bề tôi còn biết trông cậy vào ai nữa đây? Nhờ đến người xa lạ thì chúng miệt thị nhạo báng, còn nhờ đến kẻ thù thì bà ngài đã ban cho bọn chúng sức mạnh nhiều hơn bề tôi. Còn nếu như bề tôi không sợ sự giận dữ của ngài trút lên bề tôi, thì bề tôi đã không màng đến sự việc này. Và bề tôi nghĩ đến sự rộng lượng và thương xót của ngài dành cho bề tôi là rất nổi đau bao la, nên bề tôi sẽ cố làm. Bề tôi cầu xin Ngài bởi ánh sáng gương mặt, hồng phúc của Ngài tỏa sáng khắp mọi nơi tối tăm, sẽ đó tốt đẹp cho ở trần gian nhà Ngài sao. Xin Ngài hãy che chở bề tôi tránh khỏi mọi điều giận dữ của Ngài và nhục mạ của Ngài. Bề tôi sẽ thi hành mệnh lệnh của Ngài mãi cho đến khi Ngài hài lòng, và không có uy quyền nào thay thế hay thế lực nào có thể phát huy được ngoại trừ được Ngài ưng thuận. Đó là Nabi đã than gian với Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nói rằng với nghĩa, nếu như bề tôi không sợ Ngài giận dữ bề tôi, Ngài hành hạ bề tôi, là bề tôi đã bỏ đi việc làm này rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự rộng lượng của Ngài, cái sự rahmat của Ngài, sự lòng thương xót của Ngài bao la nhiều hơn những gì bề tôi gặp phải, nên bề tôi sẽ cố gắng làm đó. Bề tôi sẽ cố gắng làm cho được cho đến khi nào Ngài hài lòng. Thì chúng ta thấy Nabi đã cố làm cho đến khi nào Allah Subhanahu wa ta'ala hài lòng, và Allah Subhanahu wa ta'ala đã hứa rằng sẽ ban cho cái việc làm của Nabi cho nên thành công. Nhưng trước khi thành công sẽ rất là gian nan và khó khăn. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới đứng dậy đi tiếp. Khi đến một nơi gọi là Qat Sa'alib, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cảm nhận rằng trên đầu mình có một đám mây che. Thì Nabi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đám mây, và Jibril gọi Nabi sallallahu alaihi wasallam này, nói: "Này hỡi Muhammad, inna Allaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alayk wa qad ba'atha ilayka malakal jibal lita'muruhu bima shi'ta fihim." Quả thật Allah đã nghe thấu lời đối đáp của thần dân của ngươi đối với ngươi hỡi Muhammad, và lời khước từ hỗn sược của bọn chúng đối với ngươi, nên Allah đã gửi thiên thần quản lý núi non đến đây cho ngươi ra lệnh để trả thù bọn chúng. Thì Allah Ta'ala cho Nabi cơ hội để mà trút hả giận của mình, cơ hội để mà rửa đi cái nỗi ô nhục mà Nabi Sallam đã gánh chịu bấy lâu nay, cơ hội để Nabi Sallam lấy là những gì mà Quraysh, lấy là những gì mà Ta'if đã mới làm Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lúc nãy. Thì thiên thần quản lý nói non mà nói: "Ya Muhammad, faqala zalika fi ma shi't in shi'ta an uqabiqa 'alayhim al-akhshabain." Này hỡi Muhammad, những gì mà Jibril nói là như thế đó, là thật đó. Nếu như nhà ngươi muốn, thì khi nói đến đây Nabi Sallam có dự định muốn trả lời, nhưng thiên thần quản lý nói non mới ra ý kiến, mới gợi ý cho Nabi Sallam muốn trừng trị họ như thế nào. Thì thiên thần quản lý nói non: "Này hỡi Muhammad, nếu như nhà ngươi muốn, ta sẽ dùng hai quả núi thật là to. Thì ở Mạc Cá nó nằm dưới cái thung lũng, và hai bên nó là hai quả núi rất là to. Jibril về thiên thần nói: "Nếu nhà ngươi muốn, ta sẽ dùng hai quả núi to này nè ép lại thành một quả núi, làm cho tất cả dân Quraysh trong đó không còn ai sống sót." Những người ghi lịch sử lại nói rằng Quraysh thời đó khoảng 4.000 hay 5.000 người vậy đó. Nếu như Nabi sallallahu alaihi wasallam chút cơn giận của mình vào lúc đó là đã không còn mặt cá ngày hôm nay. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, thì Nabi chúng ta biết là một người vốn nhân từ, vốn nhân hậu. Nabi không màng đến cái lời sĩ diện của Nabi, không màng đến người ta mắng chửi Nabi ra sao, không màng đến trên cơ thể Nabi bị bao nhiêu thương tích. Nabi không màng đến vấn đề đó, mà Nabi chỉ quan trọng làm sao tuyên truyền cái lời Islam đến cho mọi người, làm sao cho mọi người vào Islam mới là điều Nabi muốn. Chứ Nabi không muốn đẩy mọi người đi vào quả ngục, mà Nabi luôn tìm cách để cho mọi người nghe được Islam, thuyết phục họ Islam để vào Islam, cho dù trước đó họ có làm như thế nào Nabi vẫn tha thứ cho. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: "Bal arju al ukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahda la yushriku bihi shay'a." Không, ta mong rằng Allah sẽ rút ra từ con cháu của họ là những người chỉ tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala duy nhất, không tổ hợp với Ngài bất cứ điều gì. Đó là sự hy vọng của Nabi. Nabi mong rằng vậy Allah, nếu như Allah Ta'ala không hướng dẫn cái thế hệ ông bà và cha mẹ, thì mong rằng Allah Ta'ala sẽ hướng dẫn thế hệ con cháu của họ. Thế hệ gì gọi thế hệ già cả này sẽ qua đi, mong rằng thế hệ này sau này nó sẽ học hỏi biết về Islam, mà nó sẽ đi vào tôn thờ Allah Ta'ala duy nhất. Và cái nguyện vọng đó của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã thực thực. Và ngày nay mặt cá trở nên một nước hoàn toàn là nước Islam. Trong lần khác, một đoàn quân của Nabi sallallahu alaihi wasallam cử đi đánh giặc trở về. Thì trên đường về gặp ông Usama bin Usal, một vị vua của bộ tộc Yamama ở Najd. Thì ông ta đang trên đường đi hướng về Makkah, thì những đoàn quân của Nabi Sallam từ Makkah quay trở về Madina, cứ tưởng rằng đó là người tay trong đến thu thập thông tin từ Muslimin trở về báo cho Quraysh. Thì họ đã bắt ông ta trở về Masjid của Nabi, mở cột trong Masjid. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đi đến gặp ông ta. Nabi Sallam mới hỏi: "Này Usama, ông có những gì?" Tức là ông có những gì mà để chuộc thân ông, hay là ông có những gì để nói với tôi không? Thì ông ta mới nói: này Muhammad, ở ta có rất nhiều điều tốt đẹp. Nếu như ngươi giết ta thì chắc chắn rằng nợ máu sẽ trả bằng máu. Còn nếu như ngươi đối xử tốt với ta thì quả thật ta là người biết mang ơn. Còn nếu như ngươi muốn tiền, cứ giật đồ đi bao nhiêu tùy ý. Tại ông ta là vị vua của một vùng đất Nách. Nếu như ông ta sẽ bị giết thì chắc chắn rằng thần dân của ông ta, con cháu của ông ta, dòng tộc của ông ta sẽ đến trả thù cho ông ta. Nên ông ta mới nói: nếu giết ta thì nợ máu sẽ trả bằng máu. Còn nếu như ngươi đối xử tốt với ta tức sẽ thả ta đi, ta sẽ là người biết mang ơn, ta sẽ trả ơn cho nhà ngươi. Hay là những người muốn tiền, cứ giật đòi đi bao nhiêu ta sẽ gì, ta sẽ đáp. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bỏ đi. Nhưng Nabi Sallam ra lệnh cho Sahabat đối xử tốt cho ông ta, cho ông ta ăn uống đàng hoàng. Và Nabi với mục đích muốn cho ông ta ở trong Masjid nhìn thấy Sahabat của Nabi Sallam với Nabi Sallam cư xử như thế nào, và muốn cho ông ta nhìn thấy Nabi hành lễ Salat như thế nào, và mọi người, và cho ông ta nghe đọc Quran như thế nào. Qua ngày thứ hai, Nabi Sallam cũng đến với ông ta và hỏi như thế, và ông ta cũng đối đáp giống như ngày hôm trước. Và qua ngày thứ ba, Nabi Sallam cũng đến hỏi ông ta lời lẽ đó, và ông ta cũng trả lời Nabi Sallam với lời lẽ đó. Thì Nabi Sallam ra lệnh thả ông ta đi. Thì sau khi ông thả ông ta đi ra, thì ông ta đi đến một cái nơi gần Masjid có một cái dùng nước, thì ông ta đến đó tắm rửa và quay trở lại. Ông ta mới nói: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Là ông ta đã chấp nhận Islam. Trong 3 ngày ông ta đã ngồi trong Masjid, ông ta đã thấy được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cư xử với Sahaba Nabi như thế nào, và Sahaba Nabi cư xử Nabi như thế nào, và những gì ông ta nghe đó là lời phán Quran, lời phán của Allah Ta'ala, làm cho ông ta tin rằng đây là cái tôn giáo thật sự, và ông ta chấp nhận Islam. Sau khi vô Islam, ông ta mới nói: thưa Nabi của Allah, tôi đã định tâm đi làm Umrah, nhưng trước đó là vì tôi trong tình trạng kafir, nhưng bây giờ tôi đã là người Muslim, vậy tôi phải làm sao? Thì Nabi Sallam nói: vậy ông cứ việc đi làm Umrah. Thì ông ta đi làm Umrah. Khi đến Mecca, ông ta đọc cái lời Talbiyah, giống như những người đi làm Hajj đọc Talbiyah, vậy labbaik Allahumma labbaik la sharika lak. Thì ông ta lặp lại mãi cái lời đó, làm cho Quraysh biết được ông ta là người của Islam. Tại vì cái lời Talbiyah của người kafir khác với lời Talbiyah của những người vào Islam. Thì Quraysh biết được ông ta đã vào Islam nên súng lại đánh ông ta. Nhưng họ giận đánh ông ta, nhưng họ lại quên đi tất cả lương thực của họ có ăn được trong dạo Mecca là do cái người đàn ông này quản lý, mua từ người đàn ông này. Thì ông ta mới nói: này Quraysh, ta thề bỏ ló chứng giám, kể từ ngày hôm nay cho đi, các người sẽ không bao giờ mua được dù là một hạt mì từ gì, từ Nách. Ông ta là vị vua dùng đất Nách. Thì các người nay, các người đánh ta, thì từ nay trở đi các người sẽ không bao giờ mua được bù là một hạt mì, hạt lúa mì từ ta. Thì ông ta ra lệnh cho tất cả những người Nách không được buôn bán dưới gì Quraysh ở Mecca. Thì cái lời cấm giận đó làm cho Quraysh trở nên đói khổ, không có lương thực để mang. Giống như chúng ta là lương thực chúng ta chính đó là gạo, mà chúng ta sẽ không có gạo chúng ta sẽ sống như thế nào? Thì làm cho tất cả những người dân Quraysh đó, từ già đến trẻ, đều khóc lóc thảm thương. Nơi nào cũng có tiếng khóc, tiếng rên, tiếng la, và không ai có thể tiếp tục lao động nổi. Thì bọn họ đi đến cầu xin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hạ mình đến cầu xin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Đây cũng là cơ hội để Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trả đũa. Tại họ đã trục xuất Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rời khỏi quê hương của Nabi, thì đây là cơ hội để Nabi trả đũa họ. Nabi có thể nói: này dù Yama mà đừng có bán cho họ, đừng có bán lương thực cho họ, để cho họ chết trong đau khổ, cho họ chết trong đói khát. Giống như họ đã từng cấm Muslimin trong 3 năm liên tiếp không buôn bán. 3 năm liên tiếp Quraysh đã không buôn bán đối với người Muslimin, kể cả làm cho những người Muslimin không có gì phải ăn, thậm chí Sahaba phải ăn những gì mà họ đã phải trên đất. Có một vị Sahaba, ông ta kể rằng trong 3 năm trời mà họ cấm giận người Muslimin, trong một lần nọ tôi quá trời đói, tôi đi và tôi dặm, tôi đã đái lên một cái vật gì đó tôi không biết, và tôi đã sờ nó rất là mềm, và tôi đã lụm lên và đem về nhà mà rửa sạch và tôi đã ăn. Tôi cũng không biết cái đó là cái gì, do quá đói. Họ ăn phải lá cây, họ ăn phải những gì họ có thể ăn, do quá trời đói. 3 năm liên tiếp họ không có gì thức lương thực để mang, vô Quraysh cấm giận họ. Thì nay là cơ hội để Nabi Sallam cấm giận họ lại, trả thù lại. Nhưng Nabi Sallam là một người giống như gì, vốn rất là nhân hậu, vốn rất là hiền từ, vốn rất là đức độ đối với mọi người. Nabi không trả thù riêng, Nabi không trả thù cá nhân, nên Nabi Sallam đã ra lệnh cho Sumama: hãy trở lại buôn bán với họ đi. Thì ông Sumama đã nghe lời Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, đã trở lại buôn bán đối với họ. Đó là đối với kẻ thù, Nabi đã không ác đối với họ. Bởi vậy, nếu chúng ta muốn được mọi người thương yêu, nếu chúng ta muốn được mọi người dòm ngó chúng ta một cách con mắt hiền hòa, thì chúng ta hãy nhân từ đối với mọi người, hãy nhân từ đối với bà con làng xóm, hãy nhân từ đối với anh em bà con ruột thịt, và hãy nhân từ đối với những người nào chúng ta gì tiếp xúc với họ, thì chúng ta sẽ làm cho họ thương yêu chúng ta. Khi mà họ thương yêu chúng ta rồi thì họ sẽ nghe được lời khuyên của chúng ta, họ chấp nhận những gì chúng ta nói. Còn nếu chúng ta làm cho họ giận dữ chúng ta thì khó mà họ chấp nhận lời khuyên của chúng ta. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah giáo dục Nabi sallallahu alaihi wasallam rằng فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيظًا قَلْبٍ. Này hỡi Muhammad, vì sự khoan dung của độ lượng của Allah ta mà ngươi hãy đối xử hiền hòa với mọi người đi. Còn nếu như nhà ngươi khắc khe với họ, nếu như nhà ngươi không đối xử nhân từ và đức độ với họ, thì kết quả là thế nào? لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ, thì mọi người sẽ tránh né nhà ngươi hỡi Muhammad. Nếu như nhà ngươi khắc khe cho mọi người quá thì mọi người sẽ tránh né nhà ngươi, mọi người sẽ không bao giờ tìm đến nhà ngươi. Nhưng hãy gì? فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Nhưng nhà ngươi hãy gì? Đối xử lượng thứ với họ. Hãy cầu xin Allah Ta'ala tha thứ cho họ đi. Và hãy trưng cầu dân ý, hãy tham khảo ý kiến của họ khi ngươi muốn làm một việc gì đó. Với Nabi Muhammad SAW mà Allah Ta'ala còn phát ra lời như thế nè. Nhân từ đối với mọi người đi. Cầu xin Allah Ta'ala tha thứ cho mọi người đi. Và hãy bàn bạc với họ. Cho dù nhà ngươi là một vị vua, cho dù nhà ngươi là một vị Rasul, Allah Ta'ala mặc khải xuống cho nhà ngươi, nhưng trước khi nhà ngươi làm gì đó, hãy nên tham khảo ý kiến của mọi người, đừng có tự mình quyết định bất cứ vấn đề gì hết. Với Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala còn phải kêu hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Thì ngoài Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai có thể tự cho rằng mình ý kiến của mình là đúng nhất? Thì đó là hành động mà Nabi sallallahu alaihi wasallam rất là nhân từ đối với mọi người. Và một lần khác, Nabi Sallam bước vào masjid, thấy một sợi dây treo lơ lửng trên masjid, thì Nabi Sallam hỏi sợi dây này là cái gì vậy? Thì mọi người mới nói đó là sợi dây của Zainab. Bà ta đứng cột nó để hành lễ salat trong đêm. Mỗi khi mệt mỏi không thể đứng được thì bà ta cầm sợi dây đó để mà đứng tiếp tục hành lễ. Thì Nabi Sallam nghe rất là không hài lòng, Nabi nói hãy cắt dây này béo đi. Và Nabi Sallam nói: "Ukfulu min al-a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ أَقَلْ. Các ngươi hãy hành đạo bằng khả năng có thể. Quả thật, Allah không hề ngao ngán việc ban thưởng cho các ngươi đâu, cho đến khi các ngươi ngao ngán trong việc hành đạo. Hãy biết rằng, cái việc làm hành đạo được Allah Ta'ala yêu thương nhất là việc hành đạo được làm thường xuyên, cho dù có ít. Không phải rằng chúng ta đứng hành lễ một cái một đêm tới sáng, sau đó chúng ta nghỉ 5-7 ngày tiếp rồi, sau đó mà hành lễ một đêm tới sáng. Việc làm đó Allah không yêu gì, không thích. Mà Allah rất thích những người nào nửa đêm khuya thức dậy, xi măng chỉ là một rắc thôi, sau đó ngủ trở lại, mà đêm nào cũng làm như thế hết. Người đó sẽ tốt hơn, sẽ được Allah yêu thương nhiều hơn đối với người đứng một tiếng đồng hồ qua ngày hôm sau ngủ, hoặc là liên tiếp mấy ngày sau ngủ. Allah không yêu thích những người làm như vậy như thế. Và ở lần khác, vì Sallam nghe được ông Abdullah bin Amr bin Aus, ông ta luôn thường xuyên ban ngày thì nhịn chay, ban đêm thì ông ta hành lễ salat tới sáng, và ngày nào cũng vậy hết. Thì Nabi Sallam kêu ông ta đến hỏi có phải sự việc như thế không, thì ông ta nói đúng rồi. Thì Nabi Sallam nói này Abdullah đừng làm như thế. Ông ta mới nói thưa Nabi tôi rất còn trẻ, tôi có khả năng làm như thế. Thì Nabi Sallam mới nói vậy anh hãy ở một tháng 3 ngày. Ông ta nói thưa Nabi tôi có thể làm hơn như thế nữa. Thì Nabi Sallam nói vậy hãy nhịn chay vào thứ hai và thứ năm. Ông ta mới nói thưa Nabi tôi muốn hơn như thế nữa, tôi có đang làm hơn như thế nữa. Thì Nabi Sallam mới nói vậy ngươi hãy ớ một ngày và xả chay một ngày. Nhịn chay một ngày và xả chay một ngày, đó là cái sự xả, đó là sự nhịn chay thì tốt đẹp nhất, giống như Nabi Dawud alayhi salam đã từng làm. Thì chúng ta thấy Nabi Sallam không muốn làm khó khăn mọi người trong việc ibadat, kể cả trong việc hành đạo. Nabi không muốn làm cho họ khó khăn hơn nữa, mà muốn làm cho họ dễ dàng thuận lợi đối với khả năng họ có thể. Tại nếu một người nào đó tiếp tục làm và làm rất là nhiều trong ngày hôm nay thì ngày hôm sau họ sẽ chán. Nếu ngày hôm nay họ hành đạo rất là nhiều thì ngày hôm sau họ sẽ gì cho nên uể oải và cho nên gì chán nản. Nhưng nếu họ làm hôm nay ít, ngày mai làm ít và ngày mốt làm ít, cứ như thế họ đều như thế sẽ làm cho họ trở nên một thói quen rất là gì, rất là dễ làm. Và trong một lần khác, Nabi Sallam đang du hành gặp một người đàn ông đang đứng phơi ngoài nắng. Nabi mới hỏi đó là ai vậy? Mọi người mới nói đó là Abu Israel. Ông ta đã nguyện rằng không nói chuyện, không đứng dưới bóng mát, không ngồi xuống và nhịn chay suốt. Thì Nabi Sallam nói không, không được như thế. Hãy kêu ông ta nói chuyện, và hãy kêu ông ta vào bóng mát mà ngồi, và hãy kêu ông ta ngồi xuống, và hãy kêu ông ta nhịn chay cho đến chiều. Thì những người nào mà làm cho cơ thể mình mệt mỏi, làm cho cơ thể mình trở nên khó khăn hơn, thì Islam không cho phép. Thì Nabi không cho phép tự mình làm khó khăn bản thân mình. Nếu như chúng ta không thể hành lễ Salat trong một đêm 10 rakat thì chẳng hạn, không thể đứng suốt 10 rakat thì chúng ta chỉ 2 rakat thôi vào được rồi. Hoặc là gì không thể xem vi tiết, và ban đêm khi mà gì 4-5 giờ sáng, đó là xem vi tiết rất là tốt. Không thể làm thì có thể làm nó sau khi xem Isha xong. Rất là nhiều cách để chúng ta làm ibadah, chứ không phải chỉ có mỗi một cách duy nhất để mà chúng ta làm đó. Và ở một lần khác, khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang ngồi cùng với một vị sahaba, thì có một người phụ nữ đi đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bà ta nói: thưa Nabi, tôi tặng bản thân tôi cho Nabi. Tức là gì? Đó là một cái giáo điều mà Allah Ta'ala dành riêng cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, chỉ có Nabi mới được. Là Nabi có thể cưới vợ mà không cần wali, có thể cưới vợ chỉ cần một người phụ nữ nào đó đồng ý tặng bản thân mình cho Nabi. Nếu Nabi đồng ý thì người đó sẽ trở thành vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Đó là điều dành riêng cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà không ai được phép làm như thế. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã không đồng ý cưới bà ta làm vợ, thì Nabi đã nhìn qua một bên. Thì người phụ nữ đứng lâu và bà ta biết rằng Nabi không đồng ý gì lấy bà ta. Thì cái vị sahaba ngồi kế bên cạnh Nabi, bà ta ông ta nói: thưa Nabi, hãy gả cô ta cho tôi đi. Hãy gả người phụ nữ đó cho tôi đi. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là người ưu tiên trong việc muốn gả cưới một người nào đó. Ưu tiên hết cho những người Muslimin. Nếu người phụ nữ nói: tôi sẽ gả con gái tôi cho người này. Nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói không, gả cho người này. Thì lời của Nabi sẽ được gì? Sẽ được thi hành, chứ lời người cha không được thi hành. Tại vì Allah Ta'ala phán trong thiền kinh Quran: anh Nabi yu awla bin mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad Sallam quan trọng nhất hơn cả chính bản thân của người có đức tin, quan trọng hơn cả bản thân của mỗi người Muslimin. Thì lời nói của Nabi phải được ưu tiên hết tất cả. Thì ông Sahabat này nói như thế, cái người phụ nữ đã yên lặng. Cái sự yên lặng của người phụ nữ nói lên cái sự chấp nhận của bà ta lấy người đàn ông này. Thì Nabi Sallam mới nói: anh có cái gì cho bà ta không? Tức là tiền cưới anh có cái gì không? Anh có tiền cưới để mà làm sính lễ mà cưới cô ta không? Thì ông ta là người rất là nghèo. Ông ta nghèo đến nỗi chúng ta gì sẽ chưa thấy ai nghèo như người Sahabat này. Chúng ta thấy ông ta nói: tôi chỉ có mỗi cái gì sarong của tôi đang mặc trên người thôi Nabi, tôi sẽ tặng cô ta cái sarong của tôi. Thì Nabi Sallam nói: nếu như anh tặng cô ta sarong thì anh sẽ ngồi mãi không thể đứng gì, không làm gì, không có sarong mặc làm sao đứng gì được. Thì Nabi Sallam nói: không, anh hãy đi tìm sính lễ gì để cưới cô ta đi, cho dù đó là chiếc nhẫn bằng sắt, cho dù đó là chiếc nhẫn bằng sắt cũng phải đi tìm nó để làm sính lễ, tại sính lễ không thể nào bỏ được nó. Thì ông ta đã đi tìm một thời một lúc, sau đó quay trở lại nói: thưa Nabi, tôi cũng không thấy được cái gì hết. Thì Nabi hỏi: chứ anh có thuộc Quran hay không? Thì ông ta nói: thưa Nabi, tôi có thuộc. Thì ông ta mới đếm một số surah, một số chương rất là ít ông ta đã thuộc. Và Nabi Sallam nói: ta gả cô ta cho anh dưới vì những Quran mà anh đã thuộc. Tức là gì? Những gì Quran anh đã thuộc đó, sau này sẽ dạy lại cô ta. Thì đó là tiền cưới của tôi về của anh đối với cô ta. Và người phụ nữ đã chấp nhận. Thì chúng ta thấy Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luôn tạo sự dễ dàng cho rất những người về những người Muslimin khác trong việc cưới họ hay những giáo luật khác, để làm cho họ an tâm hơn khi trở thành một người Muslimin. Chứ không phải tiền cưới phải lên là gì hàng trăm triệu, đám cưới là phải mặc một con bò, hay là đám cưới phải tổ chức linh đình mà hết tất cả xóm làng như thế. Đó là gì? Không phải như thế. Mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith khác: một cái buổi tiệc tệ hại nhất, cái một buổi tiệc mà xấu xa nhất, đó là cái buổi tiệc không có người nghèo tham dự. Cái buổi tiệc mà không có người nghèo tham dự đó là buổi tiệc xấu xa nhất đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đối với những người giàu họ chỉ biết quan hệ với người giàu mà thôi. Đối với những người nghèo thì họ không mời đến dự buổi tiệc ở nhà của họ, đám cưới hay là đám hỏi hay đám gì của gia đình họ. Họ chỉ đến những người giàu thôi. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam báo cho rằng đó là buổi tiệc xấu xa nhất đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ngoài ra, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn rất nhân từ đối với việc nói về giáo lý, nói về việc giáo lý của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giống như có lần có một người đàn ông đến với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà nói: ôi chết tôi rồi thưa Rasul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi: chuyện gì vậy? Ông ta mới nói: tôi đã ở với vợ tôi già 3 ngày của tháng Ramadan. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: vậy anh hãy phóng thích đi một nô lệ. Người đàn ông nói: thưa Rasul, tôi không thể, tôi không có khả năng. thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói vậy anh hãy nhịn chay tiếp tục 2 tháng liên tiếp. Thì ông ta nói thưa Rasul, cái việc mà làm cho tôi phải vi phạm vấn đề này đó chính là nhịn chay. Nếu mà kêu tôi nhịn chay tiếp tục 2 tháng nữa thì tôi sẽ là không thể. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói vậy anh hãy bố thí thức ăn cho 60 người nghèo. Thì ông ta nói thưa Rasul, tôi cũng không thể làm như thế. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam im lặng. Người đã im lặng, người đã không trách móc người này dù là một lời, người không nói nặng người này là một tiếng. Có riwayah, có đường truyền cho rằng có người sahabat khác mắng giết người đàn ông này thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cấm, đã không cho phép họ làm như thế. Thì chúng ta thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam là một người vốn nhân từ, vốn rất là thương yêu mọi người, vốn thêm mọi người, tìm mọi cách rất là dễ dàng để cho mọi người làm được giáo lý, làm được phần nhiệm vụ của họ. Cho dù họ có vi phạm thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cũng tìm cách giúp cho họ thoát khỏi cái nạn kiếp đó, thoát khỏi cái tội lỗi đó trước Allah subhanahu wa ta'ala, bởi người là một người vốn rất là nhân hậu, vốn rất là hiền từ đối với mọi người. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam yên lặng, thì ông ta vào bên ngồi. Thì một lát sau có một người đến tặng cho Nabi sallallahu alaihi wasallam một mớ trà là. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói đâu rồi, người đàn ông hỏi đâu rồi. Thì ông ta mới nói thưa Nabi, tôi đây. Thì ông ta đến thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói anh hãy đem thức ăn này phát cho những người nghèo đi. Thì ông ta mới nói thưa Rasulullah, phát cho người nghèo hơn tôi hay gì? Tôi thề bởi Allah, giữa hai cái núi đá phím đá của Madinah này, tức là giữa cái khu vực Madinah này, không có người nào mà nghèo hơn cả tôi nữa hết. Tôi là người nghèo nhất trong số họ rồi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mỉm cười. Nabi mỉm cười với họ, gương mặt của người tựa như là ánh trăng rằm chiếu sáng vào gương mặt của họ, làm cho họ đang ngước mắt nhìn Nabi sallallahu alaihi wasallam chờ Nabi phải giải quyết như thế nào. Ông ta đã vi phạm luật và Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu ông ta làm, và bây giờ ông ta lại không có biết làm gì, không thể nào lấy cái số trà là này phát cho người nào khác nữa, mà ông ta là người nghèo nhất trong số những người đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mỉm miệng cười với ông ta và nói vậy anh hãy đem số trà là này về phát cho vợ con anh đi. Subhanallah. Chúng ta thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam là một người luôn tạo sự dễ dàng cho mọi người về giáo luật. Thì đó chính là cung cách mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã truyền tải đến Islam chúng ta. Thì chúng ta là những người đi theo, những người nói theo Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì đừng bao giờ làm khó khăn đối với những ai cả. Những ai mà đã làm một việc gì đó thì chúng ta đừng bao giờ làm cho họ trở nên khó xử hơn, mà hãy tìm cách giúp cho họ thoát khỏi những cái khó khăn và rắc rối đó. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng nói một cái hadith: Allahumma man walla min amri ummati shay'a fashaqqa alayhim fashkuk alayhi wa man walla min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuk bih. Là Allah, đối với những kẻ nào lãnh đạo những tín đồ của cộng đồng của bề tôi mà làm cho họ trở nên khó khăn, làm gắt cối với họ, hà khắc với họ, khắc khe với họ, thì cầu xin Ngài hãy hà khắc và khắc khe đối với y. Còn đối với những ai lãnh đạo làm sự dễ dàng, thương mến mọi người, nhân từ đối với mọi người, thì cầu xin Ngài hãy thương xót và nhân từ đối với y. Thì chúng ta thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam luôn thể hiện sự nhân từ và đức độ đối với mọi người. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam chẳng những đức độ và nhân từ đối với người lớn, đối với phụ nữ, đối với kẻ thù, mà Nabi sallallahu alaihi wasallam rất nhân từ đối với trẻ em. Thì Ông Akra bin Habis At-Tamimi là một trưởng tộc, là một vị có tiếng nói rất là mạnh mẽ trong bộ tộc của ông ta. Lời nói của ông ta là tất cả trong bộ tộc dịch Tamimi đều nghe theo. Nhưng ông ta có cuộc sống rất là tự cao tự đại, cuộc sống rất là xa lạ đối với những người cấp giới, có số rất là gì phân biệt gì giai cấp. Thì có một lần ông ta đã đến gặp Nabi sallam, ông ta đã vào Islam, thì ông ta đến gặp Nabi sallam, thì Nabi đang ngồi thì gặp cháu ngoại của Nabi sallam, đó là Hassan. Thì Nabi rất vui khi gặp đứa cháu ngoại này của mình, thì Nabi ôm đứa cháu lên lòng, và Nabi hôn nó, và Nabi ôm ấp nó, và Nabi hôn rất là nhiều. Thì Akra bin Habis mới nói: Này Nabi, các người là không những đứa trẻ của các người ạ. Chúng tôi nè, có đến 10 đứa con nè, tôi chưa từng hôn bất cứ đứa nào trong chúng. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: Awa amliku laka an naza'allahu min qalbik Ar-Rahmah. Chẳng lẽ ta sẽ có khả năng giúp giúp cho nhà ngươi cản Allah subhanahu wa ta'ala lấy rahmat trong lòng của người ngươi? Nếu như Allah ta'ala muốn lấy cái sự rahmat trong cơ thể của người, trong con tim của người thì không ai có khả năng đó. Chẳng lẽ người không có rahmat trong gì? Không có sự nhân từ, con tim người chạy cũng không có nhân từ hay sao? Thì chúng ta hãy làm thế nào bị sallam, hãy tỏ ra rất là nhân từ, hãy tỏ ra gì cái sự nhân từ đối với đó là ai? Con người ta có một thói quen và có một cái tư chất tự nhiên giống có là họ rất thích mọi người đối xử nhân từ với mình. Ai cũng vậy, ai cũng muốn được mọi người tạo sự dễ dàng cho mình làm bất cứ gì làm gì đó. Thì tại sao chúng ta không chịu tạo sự dễ dàng trong khi chúng ta có thể tạo dễ dàng cho họ? Tại sao chúng ta không chịu giúp họ trong khi chúng ta có khả năng giúp họ? Tại sao chúng ta không chịu đối xử tốt với họ trong khi chúng ta có khả năng giúp họ, đối xử tốt với họ? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói tiếp: "Man la yarham la yurham." Thì ai không nhân từ đối với mọi người, không biết thương xót mọi người, thì người đó sẽ không được mọi người thương xót lại, không được mọi người đối xử nhân từ lại. Ai đối xử tốt như bề tôi của Allah thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đối xử tốt gì. Và bằng ngược lại, ai đối xử bất hạnh với mọi người, hà khắc cho mọi người, khắc khe cho mọi người, thì hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tính toán với từng tì, từng lý và từng chi tiết. Về cái sự đau khổ, không có ai mà gặp nỗi đau khổ như Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và không có nỗi đau khổ nào bằng cái nỗi đau khổ mà cha mẹ phải mất đi con cái của mình. Con cái là người chúng ta rất là yêu thương bọn chúng. Chúng ta nuôi dưỡng chúng lớn lên thì chúng ta sẽ rất là đau lòng mỗi khi bọn chúng bệnh. Chúng ta sẽ rất là khó chịu mỗi khi bọn chúng gặp phải một điều gì đó, một cái sự khó khăn nào đó. Hay là chúng té, hay là bọn chúng ốm, chúng nắng này nắm đầu. Thì đến khi bọn chúng chết thì cái sự đau khổ trở nên tột cùng của đau khổ nữa. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng chứng kiến 6 lần con của mình ra đi. 6 lần Nabi sallallahu alaihi wasallam chứng kiến cảnh con của mình rời khỏi Nabi, rời khỏi cuộc đời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 người con trai và 3 người con gái của Nabi sallallahu alaihi wasallam lần lượt rời khỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam trong lúc người còn sống. Đó là Qasim, người đầu tiên và con trai đầu tiên của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã chết. Và Abdullah, và Ruqayyah, và Ummul Kulthum, và Zainab, và đứa con sau đó nó là Ibrahim. 3 người con trai của Nabi sallam đã chết lúc còn nhỏ, tuổi rất còn đầu đời. Ibrahim thì chỉ hơn 2 tuổi, khoảng 2 tuổi rưỡi gì đó. Còn gì Qasim và Abdullah thì ở độ tuổi 4-5 tuổi gì đó. Thì họ đã chết ở tuổi rất là trẻ, độ tuổi rất là gì được cha mẹ thương yêu đến đó. Thì Nabi đã chứng kiến cái sự đau khổ đó như thế. Thì đến khi Ibrahim ra đi, Ibrahim thì chúng ta đã biết rồi, Nabi sallam có 6 đứa con với bà Khadija. Ngoài 5 đứa con chúng ta vừa nghe thì người thứ 6 đó là Fatima. Và Fatima chết sau Nabi sallam 6 tháng. Thì chỉ có một mình bà Fatima là sống và qua đời sau Nabi thôi, còn tất cả những người con khác đều chết trong cuộc đời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam có con đứa thứ 7. Đó là với bà Maria, là người nữ nô lệ của vua Kiptiyah đã tặng cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì khi Nabi sallam bồng đứa con trai của mình hơn 2 tuổi, thì lúc này đứa con của mình đang hấp hối, hước những cái hơi thở cuối cùng và rất là khó nhọc. Thì Nabi sallam kìm lòng không nổi, không chịu nổi, và Nabi đã rơi nước mắt. Nabi đã rơi nước mắt thì Abdurrahman bin Auf đã nói: "Thưa Nabi, người khóc ạ." Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói: "Ya yabana Auf, innaha rahma, innal ayna tatma' wal qalba yahzan, wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Này hỏi con trai của Auf, thế kia ông Abdullah bin Auf, đó là sự rahmat, đó là sự nhân từ của gì, của mọi người. Chúng ta không kiềm chế được nó, ta không thể nào mà gì đè nén được nó. Đó là rahmat, là lòng nhân từ của bản thân của ta. Và quả thật rằng con mắt nó sẽ khóc và nó rơi nước mắt, và con tim sẽ đau mỗi khi gặp phải những chuyện buồn phiền, những chuyện khó khăn và thiểu não. Và ta sẽ không bao giờ nói ngoại trừ những gì đó làm cho Thượng Đế của ta hài lòng. Và hỏi Ibrahim, quả thật rằng sự ra đi của con làm cho cha rất là đau lòng. Thì Nabi rất là đau lòng, rất là đau đớn khi nhìn đứa con mình ra rời rồi xa cuộc đời của mình. Và đó là đứa con mà Nabi rất thương, cái gì rất là gì rất là quý, mà không phải chỉ một mình Ibrahim mà những đứa con khác Nabi Sallam cũng đã gì đau đớn như thế, đau đớn cách tột cùng. Thì cái sự đau đớn của Nabi không chỉ gặp một lần. Nếu người nào đã từng mất con thì hãy nhớ rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng đã từng mất con. Nếu người nào đã từng mất 2-3 người con thì hãy biết rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã mất nhiều hơn như thế. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã mất tới 6 người con. Chúng ta hãy nhớ, nỗi đau chúng ta dù có bao lớn, nỗi đau chúng ta dù có như thế nào thì chẳng so được cái nỗi đau của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam phải chịu đựng. Thì giống như chúng ta đã nghe những câu chuyện trước đó, thì Nabi đã đau khổ ra sao? Cái nỗi đau khổ của chúng ta hiện tại bây giờ có đau khổ như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã gặp hay chưa? Chúng ta đã từng bị mọi người mắng chửi, từng mọi người đánh đập, từng mọi người xua đuổi, từng bị mọi người trục xuất ra khỏi bản xứ giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam làm hay chưa? Ngoài ra, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn đối xử nhân từ và nhân hậu đối những người là con sâu, là những cái người mà hủy hoại Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn không nỡ hủy hại gây hại đến họ. Abdullah bin Ubay là một kẻ trùm đạo đức giả, là một kẻ tiềm ẩn để hủy hoại Islam, một kẻ chỉ khoác lên người mình chiếc áo Islam chứ thực sự y không phải là người Muslim. Y muốn tìm cách hủy hoại Islam, nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không nỡ đối xử ác và tệ hại đối với y. Thì trong một trận chiến dưới về bộ tộc Mustalik, thì đây là trận chiến mà có rất nhiều sự kiện xảy ra nhất, mà rất nhiều cái tai hại tai ương xảy ra nhất, mà chủ yếu đa số đó là do Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul là người chủ mưu và kẻ đầu não. Thì trên đường quay trở về sau khi đánh xong trận với bộ tộc Mustalik do Thái giáo, thì Nabi Sallam cùng với Sahaba đang nghỉ ngơi, thì có hai người Sahaba, một người thuộc Muhajirin, đó là ông Jahjah bin Sa'id al-Ghaffari, và người thứ hai thuộc người dân Ansar, đó là Sinan bin Zaid. Hai người họ đã có lời qua tiếng lại tranh giành nhau diệt ly nước. Thì qua lời qua tiếng lại thì xảy ra vấn đề tranh chấp và có ấu đả và có gì lớn tiếng với nhau thì dẫn đến đánh nhau. Thì khi hai người họ trở nên phẫn nộ giận nhau và có gì tay chân qua lại nhau, thì họ một người bên Muhajirin mới: "Này hỡi những người Muhajirin!" Còn những người cái người bên Ansar: "Này hỡi những người Ansar!" Thì những người kia đang nghe được cái tiếng lời lẽ đó thì họ liền tụ họp cho lại nha, tụ họp lại nhau là có hai chuyện gì xảy ra, vẫn mọi người vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Thì một bên là Muhajirin và một bên là Ansar, thì mới nói: "Này hãy Muhajirin, hãy giúp tôi, nó làm như thế này và cái này, hãy người Ansar, hãy giúp tôi, nó làm thế này thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng nghe được cái tiếng gọi của hai người đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhanh chạy nhanh đến họ, đứng trước mặt họ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cản họ, nói: "Này hãy những người này, hãy mọi người, các người dám làm hành động như thế này trong khi ta còn đang sống giữa các người hay sao?" Nabi Sallam nói tiếp: "Chẳng lẽ các người muốn làm những việc làm của những kẻ Jahiliya, những kẻ mà thì vô đức tin, vô tin tưởng trước kia hay sao? Họ cái là đánh, họ cái là đập, họ cái là gì phải dùng đến bạo lực để giải quyết. Chẳng lẽ các người làm như thế trong khi ta đang sống giữa các người hay sao?" Thì tất cả mọi người đều yên phăng phắc, không ai dám trả lời và không ai dám nói tiếng nào nữa. Thì Nabi Sallam ra lệnh giải tỏa, giải tán. Thì tất cả mọi người mà ai nấy đi. Thì nhân cơ hội đó là cơ hội tốt đẹp để mà những kẻ đạo đức giả tâm thập và nói xấu về Islam. Thì Abdullah bin Ubay al-Salul, ông ta tận dụng cơ hội đó, ông ta tụ họp lại với nhóm bạn của mình để mà ông ta điều xấu. Thì không ngờ trong đó lại có một người thanh niên rất còn nhỏ, còn rất là trẻ, Zaid bin Arqam, cùng ở chung đó. Thì Abdullah bin Ubay mới nói: "Các ngươi có thấy việc làm tốt đẹp của các ngươi chưa? Sau khi các ngươi chia đất đai cho họ, cho tài sản cho họ, thì họ đã làm như thế đó. Ta xin thề, giá như các ngươi đã không làm như thế thì họ đã bỏ đi lâu như thế rồi. Đúng quả thật như câu đã nói, nuôi chó mày cho mập để nó cắn lại mày. Nếu như trở về Madinah thì người hùng dũng như ta đây sẽ chúc sức cái kẻ hèn yếu vô dụng kia." Thì nó mục đích cái người hùng mạnh đó chính là bản thân của nó. Và cái kẻ hèn yếu kia đó là ai? Đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì nó mắng chửi rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam giống như gì và những người Muhajirin nuôi cho mập thay, rồi ngày nay lại cắn là tụi nó, nuôi chó cho mập là chó cắn là chúng ta. Thì đó là những câu nói mà gì không thể nào mà gì xứng đáng nói như thế.
mà cái người mà bị xúc phạm đó không phải là người bình thường, đó là Nabi, đó là Rasul của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì Zayd bin Arqam rất là giận. Thì cậu ta nhanh chân đi đến gặp Nabi Sallam, báo cho Nabi biết. Thì Nabi Sallam nổi giận. Và Nabi Sallam ra lệnh cho Usaid bin Hudair, một trong những vị tù trưởng của dòng tộc của ông Abdullah bin Ubay, thì đến Nabi Sallam nói: "Ama balagaka ma qala sahibuka ibn Ubay zama'a annahu idha qadama al-Madina annahu sayukhrij al-a'az minha al-azal." Này, anh có nghe chưa những gì mà người bạn của anh Abdullah bin Ubay đã nói? Nó dám khẳng định rằng khi về đến Madina, nó sẽ dùng cái quyền lực của kẻ mạnh trục xuất những kẻ yếu thế ra khỏi khỏi Madina. Thì ông Abdullah, ông Usayd bin Hudair, ông ta mới nói: "Thưa Rasul của Allah, tôi thề bởi Allah chứng giám, người chính là người anh hùng, người chính là người dũng mãnh, còn y trên một cái hàng yếu. Thưa Rasul của Allah, nếu như người muốn thì cứ ra lệnh đi, tôi sẽ chém đầu nó ngay bây giờ." Khi đang cơn thịnh nộ thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam vẫn nói rằng: "Không, hãy nhân từ đối với y, hãy đối xử tốt với y suốt thời gian y còn chung sống với chúng ta." Thì đến khi ông ta qua đời, đến khi Abdullah bin Ubay qua đời, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đến muốn hành lễ salat cho gì? Cho Abdullah bin Ubay. Thì Umar đến ngăn cản. Umar nói: "Thưa Nabi, đây là munafik, đây là kẻ đạo đức giả, tại sao Nabi sallallahu alaihi wasallam còn hành lễ salat cho nó?" Thì Nabi nói: "Này Umar, hãy bỏ mặc gì những gì y đã làm, hãy gì cầu xin Allah ta'ala gì trời." Umar nói: "Thưa Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán rằng và cho dù có cầu xin cho ông ta 70 lần thì Allah ta'ala cũng không tha thứ cho ông ta." Thì Nabi Sallam nói: "Ta sẽ cầu xin Allah ta'ala hơn 70 lần như thế." Thì chúng ta thấy đối với munafik, đối với kẻ quỷ quả Islam, đó kẻ muốn tiềm ẩn muốn làm cho Islam cho nó sụp đổ, nhưng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã không đối xử tàn ác cho nó, trong khi nó xứng đáng phải đối xử tàn ác. Mà Nabi Sallam đã sử dụng cái sự nhân hậu của mình để đối đãi với mọi người, cho dù người đó là ai. Nabi không phân biệt cái người trước mặt mình là ai, mà Nabi luôn tỏ vẻ nhân hậu đối với mọi người, giống như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Và ta Muhammad cử phái ngươi đến với nhân loại là một sự nhân từ đối với họ. Đúng, Nabi Sallam là một người nhân từ đối với thiên hạ, một nhân từ đối với tất cả mọi người. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta, những người Muslimin, những người luôn có con tim nhân từ, những người có luôn có con tim đông hậu, để cư xử tốt đẹp đến mọi người, để chúng ta là những người gương mẫu, là những người tốt đẹp, giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là tấm gương tốt đẹp cho chúng ta. Thì Islam là một tôn giáo rất mực thương người, rất mực nhân từ đối với mọi người, không bao giờ có trường hợp hủy hại thân mình hay là gì, đánh đập thân mình hay là gì giết người một cách gì không có lý do, giống như ngày hôm nay mà chúng ta đã nghe rất nhiều việc, rất nhiều người nói rằng Islam là một tôn giáo khủng bố, Islam một tôn giáo gì thích giết người, Islam tôn giáo thường hay đánh bom tự sát hay gì. Thì những cái việc làm đó Islam không bao giờ có. Thì nãy bây giờ từ đầu tới ngay lúc này, chúng ta có nghe cái chỗ nào, chúng ta có thấy chỗ nào mà Islam hay là Nabi Muhammad SAW chúng ta là người đại diện, là người đứng ra tuyên truyền những cái gọi mọi người như thế, là một tấm gương để cho mọi người đi nhìn đó mà làm theo, Nabi có cư xử ác với một người nào chưa? Cho dù kẻ thù Nabi, người đánh đập Nabi liền ngay lúc đó, mà khi có cơ hội Nabi vẫn không trả thù. Tại Nabi không bao giờ hận họ, và Nabi không bao giờ trả thù cá nhân. Tại tất cả những gì Nabi muốn, tất cả những gì Nabi muốn đến truyền đạt đến họ là làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Nabi. Đó là mục đích chính mà Nabi Sallam muốn. Còn vấn đề mà quan tâm, còn danh dự Nabi, hay là mắng chửi Nabi, hay là gì, đánh đập Nabi, hay làm cho Nabi đau đớn, thì vấn đề đó Nabi chẳng xem nó ra gì hết. Thì cũng giống như bà Hind, vợ của Abu Sufyan, cái người đã phanh thay bác của Nabi Sallam, Hamza, ở trong trận Uhud. Bà ta đã mổ bụng Hamza, do Hamza đã giết những người thân của bà ta trong trận Badr. Và bà ta nói rằng là gì? Bà ta nguyện rằng là sẽ ăn gan sống của Hamza. Và bà ta đã làm cho một người nô lệ da đen rất là cao to, rất là khỏe. Trong trận chiến Uhud, người hãy giết được Hamza thì người sẽ được tự do. Thì người đàn ông đó chỉ mãi mê tìm kiếm Hamza nơi nào để mà giết thôi. Và cuối cùng ông ta đã phóng lao từ xa làm cho Hamza gì bị thương và bị gì
chết bởi cái sự đánh lén của ông ta. Thì bà ta đã mổ bụng Hamza ngay cái lúc tại trận địa đó, mà môi gan Hamza ra để mà ăn sống. Thì chúng ta thấy cái tình cảnh đó rất là ác. Nhưng sau khi Nabi Sallam chiếm lãnh được Makkah, chiếm lãnh được Makkah, thì bà ta trở nên rất là sợ hãi. Bà ta không dám vào mặt Nabi Sallam, tại bà ta nghĩ rằng là gì? Nabi đã, bà ta đã làm một chuyện rất là ác, thì bà ta sợ rằng Nabi sẽ trả thù. Tại đây là cơ hội để cho Nabi Sallam trả thù. Nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã không trả thù như thế, và Nabi đã tha thứ cho bà ta. Thì đó là gì? Chúng ta hãy gì bắt chước theo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà đối xử cư xử hài hòa và tốt đẹp đó cho mọi người. Chúng ta dùng cái nhân đức để mà gì cảm hóa mọi người, chứ không phải dùng cái sức mạnh hay dùng cái thế lực hay dùng thế nào đó. Tại Islam đến với nhân loại là rahmah, là một sự nhân từ đến với họ, chứ không phải là sự mạnh mẽ hay dùng kiếm hay dùng gì vũ lực ép buộc họ làm theo. Không, Islam không bắt ép buộc một người nào làm theo. Ai muốn làm theo thì alhamdulillah, đó là sự gì tốt đẹp Allah Ta'ala ban cho họ. Còn nếu họ không làm theo thì cầu xin Allah Ta'ala hướng dẫn họ, một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại Islam. Thì đó là điều mà chúng ta những người Muslimin cần phải có. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين